ngày mùng 6 tháng 11, Chủ nhật 32 thường niên. Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sa Đốc, là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giêsu hỏi người rằng: "Thưa Thầy, Môsê đã viết cho chúng tôi, nếu ai có một người anh cưới vợ rồi chết đi mà không có con, thì người em phải cưới người vợ quá đó, để cho anh mình có kẻ đối dòng. Vậy có bảy anh em, người thứ nhất cưới vợ rồi chết mà không có con, người kế tiếp cưới vợ quá đó rồi cũng chết không con, người thứ ba cũng cưới vợ quá đó, và tất cả bảy người đều cưới như vậy và đều chết mà không để lại người con nào. Sau cùng, người thiếu phụ đó cũng chết. Vậy đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ ai trong các người ấy? Vì tất cả bảy người đều lấy người ấy làm vợ." Chúa Giêsu trả lời họ rằng: "Con cái đời này cưới vợ, lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không thể chết nữa, vì họ giống như thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Môsê đã cho biết điều ấy trong đoạn nói về bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, Thiên Chúa Jacob. Nhưng Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống, vì mọi người đều sống cho Chúa." Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Sống trước sự sống phục sinh. Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống. Nơi Thiên Chúa không có sự chết, chỉ có sự sống. Sự sống hằng có, sự sống đời đời. Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, đã chết theo bản tính loài người, là chết thay cho nhân loại đáng chết. Nhưng Thiên Chúa Cha đã làm cho con của người sống lại, để ai tin vào người cũng sẽ được sống lại với người như người. Ngày ấy, những người thuộc phái Sa Đốc không tin sự sống lại, bởi vì họ nghĩ đến một cuộc sống đời sau y chang như cuộc sống đời này, cũng ăn uống nhậu nhẹt, cũng vợ chồng, cũng lạc thú. Và Chúa Giêsu đã giải thích cho họ, cuộc sống ấy là cuộc sống thần linh của Thiên Chúa và với Thiên Chúa. Vâng, những ai đã hết lòng yêu mến Chúa, kết hiệp với Thiên Chúa ngay khi còn sống trong thân xác hay hư nát này, thì việc sống lại ở đời sau không bao giờ là chuyện ảo tưởng, nhưng là niềm tin và hy vọng vững chắc. Bởi những người yêu mến Chúa trên hết mọi sự đã được thường nếm hạnh phúc ở đời sau, ngay ở đời này. Khi họ thực sự tin có Chúa, họ sống bình an với Chúa giữa những bất an, điêu tàn. Họ sống hạnh phúc với Chúa giữa những bất hạnh. Có thể nói, những người yêu mến Chúa, họ đã sống trước sự sống phục sinh và hạnh phúc thiên đàng, đã sống trước sự sống trong Thiên Chúa, của Thiên Chúa ngay khi còn mang thân xác ắt tử này. Nơi Thiên Chúa không có sự chết, và trong Thiên Chúa chúng ta không hề có sự chết. Đúng là sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi. Lạy Chúa, xin cho các gia đình hết lòng yêu Chúa, yêu nhau và yêu người, luôn sống trong ân sủng của Thiên Chúa, sống chính sự sống của Thiên Chúa và với Thiên Chúa hằng sống, để mái nhà thành mái ấm, để gia đình trần gian thành gia đình của Thiên Chúa, thành cõi thiên đàng hạnh phúc bình an. Amen. Lạy Chúa, tháng 11 đã về. Tháng 11 quả những tiếng vọng từ vực sâu u tối, quả những linh hồn hãy còn vương bao tội. Giờ khát mong Chúa thương xót thứ tha, mở lượng khoan hồng ban ơn cứu rỗi. Tháng 11 quả những nỗi nhớ bỏng buốt, bỏng cháy nghĩa tình mà buốt giá con tim. Nhớ người thân yêu trong cõi im lìm, khát khao cháy bỏng mà cô đơn buốt giá. Tháng 11 quả những lời kinh khiêm hạ, từ trần gian dâng lên Chúa quyền uy. Xin người thương mở lượng cả từ bi, đón người thân yêu về nơi hằng sống. Tháng 11 quả niềm tin và hy vọng, xin lòng Chúa xót thương người. Amen.
Chúa muôn đời, xin lòng Chúa thứ tha người. xót thương người, thương đưa người về bên Chúa. Xin lòng Chúa xót thương người.